Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiệt Hải. Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người, trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa được nghe trích đoạn tin mừng thuật lại cuộc viếng thăm hài nhi của các mục đồng sau khi nhận được lời loan báo của sứ thần. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Đây cũng là trình thuật mà giáo hội cho chúng ta nghe vào đặc đồng lễ Giáng sinh. Nếu như trong ngày Giáng sinh, chúng ta tập chú vào hình ảnh hài nhi Giê-xu đặt nằm trong máng cỏ, thì trong ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật này, giáo hội hướng đôi mắt của chúng ta về một người phụ nữ đang cho chính đấng tạo hóa của mình bú mớm, về một người phụ nữ mà nhờ Ngài, ơn cứu độ đã đến, về một người phụ nữ mà chúng ta khẩn cầu trong ngày hôm nay, như thánh mẫu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu Galat như sau. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người phụ nữ. Như thế, chỉ trong vài chữ ngắn gọn, Thánh Tông Đồ đã tổng hợp được mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời vĩnh cửu và thiên chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đặc ân lớn lao của Đức Maria thiết yếu nằm trong sự kiện là mẹ của Chúa Con cũng là Thiên Chúa. Trong cuộc viếng thăm của các mục đồng, một chuỗi động từ dồn dập biểu lộ động tác được Thánh sử Luca ghi lại. Họ hối hả ra đi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi. Họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi và sau cùng họ ra về. Vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Trước những hành động này, được Maria chỉ ghi nhớ những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ chăm chú theo dõi đoạn này, những điều các mục đồng nói, những điều đã xảy đến với họ. Bởi vì mẹ đã thoáng thấy được trong những sự kiện đó, động thái cứu độ tỏa ra từ công trình của Đức Giê-xu. Và mẹ thích nghi, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt một tuần qua, chúng ta đã hướng tầm nhìn thờ lại lên con Thiên Chúa tại Bethlehem. Hôm nay, nhân lễ kính thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, chúng ta hãy hướng tầm nhìn lên mẹ và đón mừng hai đấng trong quan hệ bền chặt. Quan hệ đó không chỉ giới hạn ở sự kiện đã hạ sinh và đã được hạ sinh. Đức Giê-xu được sinh ra làm con một người đàn bà cho một sứ vụ cứu độ, và mẹ của người không bị loại ra ngoài sứ vụ đó. Trái lại, mẹ hợp tác chặt chẽ. Đức Maria đã ý thức được điều đó, vì vậy mẹ không khép kín, nhưng mở ra và chú tâm đến tất cả những biến cố xảy ra xung quanh Đức Giê-xu. Mẹ ghi nhớ và suy gẫm, tìm hiểu và đào sâu. Mẹ dâng lên lời xin vâng và tiến dâng sự sẵn sàng của mẹ để được bao gồm vào việc thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đấng dẹp tan phần lòng trí kiêu căng, hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Từ nay, thầm lặng và chú tâm, mẹ tìm cách để hiểu được những điều Thiên Chúa muốn gì nơi mẹ, ngày này qua ngày khác. Dõi theo mẫu gương của mẹ, chúng ta cũng hãy để tâm ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố xảy ra cho chúng ta mỗi ngày. Vì chính trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, thánh ý Chúa mới được sáng tỏ cho chúng ta. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết theo gương mẹ Maria, đón nhận những sự kiện Chúa gửi đến cho chúng con, và nhận ra thánh ý Ngài trong những biến cố ấy qua sự thinh lặng chiêm niệm và ngẫm suy. Amen.
Ánh trăng và rực rỡ như vầng thái dương. Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, các thánh danh mẹ. Vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã xuất thế ở cùng chúng con.
Maria, ngày đêm con vẫn một niềm xa tiên. Mẹ là hiến mẫu của con, và mãi mãi con sẽ là đứa con ngoan của mẹ thôi.
Người như ánh trăng và rực rỡ như vầng thái dương. Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. Con tôn vinh mẹ, các bên danh mẹ. Vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã xuất thế ở cùng chúng con.
Maria, ngày đêm con vẫn mong chờ ngày về cõi cùng. Cùng mẹ vang tiếng ngợi khen, mùa xuân ấy không bao giờ vụt bay theo dòng thời gian.
Ôi Maria, mẹ Thiên Chúa là mang soi ơn trời cho thế nhân bao đời. vì nhờ mẹ mà Chúa Giêsu đã có thể ở cùng chúng con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ động đất tại Cộng hòa Krak. Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với các nạn nhân vụ động đất lớn tại Cộng hòa Krak. Đức Thánh Cha nói, hôm qua 29 tháng 12, một trận động đất đã gây ra nhiều nạn nhân và thiệt hại lớn tại Krak. Tôi bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương và với những ai bị thương tổn vì thiên tai này, và tôi đặc biệt cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng cũng như cho thân nhân của họ. Tôi cầu mong chính quyền Krak được cộng đồng quốc tế giúp đỡ, có thể sớm thoa dịu những đau khổ của nhân dân Krak yêu quý. Động đất đã diễn ra trong hai ngày. Trước tiên, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng, ngày 28 tháng 12, ở mức độ 5,2 theo thước Richter tại giáo phận Sisak, cách thủ đô Zagreb 40 cây số. Tiếp theo đó là trận động đất nhẹ hơn vào lúc 8 giờ sáng cũng tại miền này. Đức cha Vlado Kosic, giám mục sở tại, cho biết trong lúc động đất, các pho tượng và các bức ảnh trong tòa giám mục cũng bị rớt xuống. Thiệt hại nặng nhất là tháp chuông nhà thờ chính tòa suy tôn thánh giá, cần phải được sửa chữa càng sớm càng tốt. Trong khi mái ở lối vào khu vực ca đoàn và một số nơi khác bị hư hại, bên trong thánh đường tường bị rạn nứt nhiều chỗ. Nhà sứ bị sập trần ở lầu thứ nhất. Đức cha Kosic cũng nói rằng, nhiều nhà thờ, nhà nguyện và nhà sứ trong vùng cũng bị hư hại vì động đất. Dân chúng đổ xô ra đường vì sợ hãi. Nhiều nhà cửa bị hư hại. Hôm sau, lúc quá 12 giờ trưa ngày 29 tháng 12, đất lại rung chuyển mạnh hơn, lần này ở mức độ 6,4 theo thước Richter, cách thủ đô Zagreb 50 cây số. Thành phố Petrinja bị thiệt hại nặng nề, trung tâm lịch sử bị hoàn toàn phá hủy. Tòa nhà chính phủ bị hư hại nặng nề. Có ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương. Quân đội, lính cứu hỏa và những người thiện nguyện được huy động để cứu trợ. Tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo Krak đang dấn thân trợ giúp dân chúng tại vùng bị động đất. Cả Caritas Italia cũng tuyên bố hỗ trợ Caritas địa phương trong công tác này. Ngoài thiên tai trên đây, Cộng hòa Krak đã bị thương tổn nặng nề vì đại dịch COVID-19 và bị giới nghiêm từ cuối tháng 11. Trong số 4 triệu dân, mỗi ngày có hơn 4.000 người bị lây nhiễm và trên 90 người chết. Tin giáo phận Long Xuyên. Ngày tri ân các linh mục hưu dưỡng trong giáo phận. Cứ mỗi năm sau ngày lễ Giáng sinh, giáo phận Long Xuyên lại tổ chức ngày tri ân các linh mục hưu dưỡng trong giáo phận. Đây là dịp để nhắc nhớ các linh mục trẻ, cũng như anh chị em giáo dân, nhớ đến các cha cố đã dành cả cuộc đời phục vụ và nay đã về hưu. Ngày 28 tháng 12 năm vừa qua, Giáo hạt Vĩnh Thạnh và Vĩnh An đã thay mặt giáo phận tổ chức ngày lễ tri ân quý cha hưu dưỡng tại giáo xứ Thạnh An. Hơn 70 linh mục và rất đông anh chị em giáo dân đại diện cho các sứ đạo của hai giáo hạt Vĩnh Thạnh và Vĩnh An cùng những bà con trong các giáo xứ và quý cha cố phục vụ đã đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn cũng như thăm hỏi quý cha trong dịp cuối năm. Mở đầu thánh lễ, cha hạt trưởng Phêrô Bùi Duy Tân đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ và buổi quy tụ này. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Trần Văn Toản đã lấy ý tưởng của bài tin mừng ngày lễ kính các thánh anh hải để áp dụng vào cuộc đời của các cha cố về hưu. Đức cha Giuse ví cuộc sống về hưu như là cuộc tử đạo. Tuổi già, bệnh tật, sự cô đơn và những yếu đuối thật sự là một cuộc tử đạo liên lỉ trong mọi ngày sống mà chính quý cha cố đang âm thầm đón nhận. Cuối thánh lễ, cha cố Thomas Aquino Nguyễn Hoàng Phượng đã thay mặt quý cha hưu cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận quý cha và cộng đoàn dân Chúa trong các xứ đạo đã nhớ đến các ngài trong ngày đặc biệt này. Sự quan tâm của giáo phận phần nào đã làm vơi đi nỗi buồn của tuổi già. Tin Gaza, Palestine. Cha sở Gaza cho biết Giáng sinh bị cô lập nhưng có tinh thần liền đới. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở miền Gaza cho biết, Giáng sinh năm nay, các tín hữu Công giáo cũng như dân chúng tại miền này bị cô lập, nhưng không thiếu những sáng kiến liền đới. Miền Gaza có 2 triệu dân cư, trong đó hơn 1.000 là tín hữu chính thống và chỉ có khoảng 200 tín hữu Công giáo thuộc giáo xứ Thánh giả. Từ một năm nay, không có ai được nhà nước Israel cho phép rời Gaza để viếng thăm thành Bethlehem và Jerusalem, vì nhóm Hamas cai quản miền này bị Israel coi là kẻ thù và phong tỏa mọi nơi ra vào. Gaza trở thành nhà tù lộ thiên vĩ đại. Cùng với sự phong tỏa ấy, chính quyền địa phương ở Gaza cũng đề ra các biện pháp hạn chế để phòng chống sự lan lây của virus corona. Có hơn 36.000 người bị nhiễm và hơn 310 người chết. Chính quyền đã đóng cửa các công sở, hạn chế các nơi thờ phượng. Trường học chỉ được mở cho những học sinh năm chót và vườn trẻ. Tình trạng đó đã làm dao động bầu không khí Giáng sinh. Các tín hữu bất mãn vì các nơi thờ phượng bị đóng cửa, vì họ rất coi trọng phục vụ các ngày lễ, và nhà thờ cũng là trung tâm xã hội và tinh thần đối với các tín hữu Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha sở Romanelli, người Argentina, thuộc tu hội Ngôi Lời Nhập Thể, cho biết, có nhiều sáng kiến do giáo xứ Thánh gia đề xướng để duy trì bầu khí của dịp lễ Giáng sinh. Cha nói, trong những ngày này, chúng tôi đã làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ, có các bài giảng về dịp lễ và lễ vọng Giáng sinh được cử hành vào lúc 6 giờ chiều, vì sau đó là giới nghiêm. Chỉ có các nữ tu và vài người trong ca đoàn dự lễ, còn các tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến. Ngoài ra, giáo xứ cũng phân phát các thùng quà cho những người túng thiếu, kể cả các gia đình Hồi giáo. Tin Pretoria, Nam Phi. Nam Phi lại bị giới nghiêm. Các giáo hội Kitô tại Nam Phi kêu gọi các tín hữu góp phần bảo vệ sự sống trước tình trạng giới nghiêm lần thứ 2 tại nước này, kể từ nửa đêm thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm vừa qua, bị đợt sóng virus corona thứ 2. Số người bị lây nhiễm tại Nam Phi đã vượt qua mức 1 triệu người. Trong thông cáo được phổ biến qua đài truyền hình SABC của nhà nước, mục sư Wandile Molo thuộc Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Phi đã nói rằng, chúng tôi kêu gọi mọi tín hữu hãy hành động thế nào để sự sống được bảo vệ. Điều này có nghĩa là chứng tỏ tình liên đới. Nhân dân Nam Phi cần cố gắng hết sức tránh những tổ chức và sinh hoạt lớn thu hút đông người có thể làm cho virus lan lây mau lẹ. Các vị lãnh đạo Hồi giáo Nam Phi cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tối thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm vừa qua, Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi đã công bố các biện pháp hạn chế kéo dài cho đến giữa tháng Giêng năm 2021 tới đây để chống virus corona, trong đó có cả việc cấm bán rượu. Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Mọi người phải mang khẩu trang, ai vi phạm sẽ bị tù tới 6 tháng. Tổng thống nói, rất tiếc là chúng ta đã lơ là và thiếu chú ý, nên giờ đây chúng ta phải trả giá cho hành động của mình. Tin Roma, 20 thừa sai bị giết trong năm 2020. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong năm 2020, có 20 thừa sai bị sát hại, gồm 8 linh mục, 1 tu huynh, 3 nữ tu, 2 chủng sinh và 6 giáo dân thừa sai. Xét theo đại lục, các nạn nhân đông nhất tại Mỹ Châu với 5 linh mục và 3 giáo dân, tiếp theo là Phi Châu với 2 giáo dân, 1 linh mục, 3 nữ tu và 1 chủng sinh. Tại Âu Châu có 1 linh mục và 1 nữ tu bị giết. Trong 20 năm gần đây, từ năm 2000 đến năm 2020, tổng cộng có 535 nhân viên mục vụ bị giết, trong đó có 5 giám mục. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Mở cửa năm Thánh Giacobbe 2021. Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Đức cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, đã chủ sự nghi thức mở cửa năm Thánh Giacobbe Tông Đồ 2021 tại nhà thờ chính tòa địa phương theo một truyền thống từ nhiều thế kỷ. Đức Tổng giám mục Barrio dùng búa bằng bạc đập 3 lần vào bức tường chặn lối vào phía sau nhà thờ chính tòa ở quảng trường Quintana. Chiếc búa bằng bạc tượng trưng sự cam go của con đường dẫn đến đền thờ, nơi có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Cửa năm thánh sẽ được mở trong vòng 12 tháng kế tiếp, và các tín hữu hành hương sẽ đi qua cửa này để tiến vào bên trong thánh đường. Nhà thờ này mới được mở lại sau một thời gian tu bổ quan trọng và được trình bày cho các tín hữu hành hương từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021, tuy rằng lễ nghi phục vụ đã bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm vừa qua với lễ vi quan Thánh Tông Đồ và ngày 31 tháng 12 sau đó là lễ nghi khai mạc năm thánh. Năm Thánh Giacobbe Tông Đồ được Đức Giáo Hoàng Calixto Đệ Nhị ấn định vào năm 1122 và được cử hành mỗi khi lễ tự đạo của Thánh Tông Đồ 25 tháng 7 rơi vào một Chủ Nhật như trường hợp năm 2021. Theo quy luật chung, năm thánh này diễn ra theo nhịp 6 năm, 5 năm, 6 năm, rồi 11 năm. Lần trước đây, năm Thánh Giacobbe Tông Đồ đã diễn ra vào năm 2010. Trong năm thánh này, các tín hữu có thể lãnh nhận ơn toàn xá theo các quy định của giáo hội, xưng tội, rước lễ cùng ngày đến viếng thăm nhà thờ chính tòa Santiago, hoặc trong vòng 15 ngày trước hoặc sau đó, tại bất kỳ nơi nào và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Để xin được giấy chứng nhận đã hành hương đến Santiago de Compostela, tín hữu cần phải chứng tỏ mình đã đi bộ ít nhất 100 cây số hoặc 200 cây số bằng xe đạp. Hàng năm có hàng trăm ngàn tín hữu thuộc mọi quốc tịch đến hành hương Santiago theo nhiều lộ trình khác nhau. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Giuse mừng lễ Giáng sinh với anh chị em dì dần. Để anh chị em dì dân cũng được cảm nghiệm và sống niềm vui lễ Giáng sinh, Cha Giuse Phạm Đình Hiền, đặc trách ban dì dân giáo phận Xuân Lộc, đã tổ chức ngày lễ mừng Giáng sinh dành cho các anh chị em dì dân tại giáo xứ Thanh Hóa, giáo hạt Hòa Thanh vào chiều ngày Chủ Nhật 27 tháng 12 năm 2020. Những anh chị em di dân là khách mời đến từ các khu nhà trọ tư nhân hoặc công ty nằm trong địa bàn thuộc hai giáo hạt Hòa Thanh và Phú Thịnh và khoảng gần 4.000 người tham dự không phân biệt tôn giáo. Đức cha giáo phận Giuse Đinh Đức Đạo đã đến các khu vực nhà trọ để thăm hỏi anh chị em di dân và trao quà Giáng sinh cho họ. Sau chuyến viếng thăm này, Đức cha giáo phận đã trở về giáo xứ Thanh Hóa, dâng thánh lễ kính thánh gia, cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình trong giáo xứ, đặc biệt cho những gia đình anh chị em dì dần. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên mẫu gương của gia đình thánh, Đức cha Giuse nói đến một gia đình của Chúa, vượt ra khỏi liên hệ huyết thống, một gia đình mà trong đó mọi người lắng nghe và thi hành ý của Thiên Chúa, một gia đình của Chúa mà Đức cha vừa cảm nhận khi đi thăm anh chị em dì dân tại các khu nhà trọ. Sau hết, Đức cha Giuse mời gọi các đôi hôn nhân, cha mẹ và con cái chiêm ngắm tình yêu của mình, của gia đình mình để hiểu, để cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu nhập thể của con Thiên Chúa, đấng đã bỏ trời cao để đến ở với con người. Sau thánh lễ, Đức cha giáo phận đã khai mạc chương trình hoan ca mừng Giáng sinh và lễ hội ẩm thực bữa tối dành cho các anh chị em dì dần. Dù là chương trình mừng lễ Giáng sinh cho anh chị em di dân, nhưng ngay từ lúc 14 giờ, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ đã khám bệnh và phát thuốc cho nhiều anh chị em di dân ngay tại hội trường của giáo xứ Thành Hóa.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về việc cầu nguyện trong truyền thống Kitô giáo, về bản chất của việc cầu nguyện, về những mẫu gương cầu nguyện tín thác của các tổ phụ Abraham và Môsê trong Cựu Ước, mẫu gương cầu nguyện liên lỉ của Đức Giêsu và mẫu gương cầu nguyện khiêm nhường của Đức Maria. Chúng ta cũng đã nói về các tâm tình hay ý hướng trong việc cầu nguyện, về các nguồn mạch của việc cầu nguyện, về những con đường hay những cách thức cầu nguyện, và cuối cùng là về những khó khăn cần phải vượt qua khi cầu nguyện. Một cách tổng quát, cầu nguyện là cuộc đối thoại với Thiên Chúa, hay nói cách đơn giản hơn, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Trong đó, con người tưởng như là thành phần chủ động đi bước trước, nhưng khi bước vào chính việc cầu nguyện, thì Thiên Chúa là đấng chủ động đến gặp gỡ, trao đổi với con người. Đời sống cầu nguyện diễn tả trọn vẹn đời sống đức tin của người Kitô hữu. Những ai muốn sống đời cầu nguyện, có nghĩa là họ muốn sống đức tin của mình một cách sâu sắc hơn. Việc cầu nguyện cũng đòi hỏi sự cố gắng, bền chí, và cũng cần dựa vào những phương tiện có sẵn như lời Chúa, các gương mẫu đời sống của các thánh, vân vân. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu về một lời cầu nguyện mẫu mực mà Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ của người, đó là Kinh Lạy Cha. Vậy, Kinh Lạy Cha là kinh nào? Đối với các Kitô hữu Việt Nam, trẻ cũng như già, ai cũng thuộc nằm lòng lời kinh này. Vì vậy, chúng ta không cần phải nhắc tới ở đây. Vì đây là lời kinh duy nhất mà chính Đức Giêsu đã dạy các môn đệ của người. Và vì thế, Kinh Lạy Cha còn được gọi là lời kinh của Chúa. Tất cả các Kitô hữu thuộc mọi danh xưng khác nhau đều cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha hàng ngày, chung cũng như riêng. Vậy, đâu là nguồn gốc của Kinh Lạy Cha? Như đã nói, Kinh Lạy Cha là lời kinh mà chính Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Một lần kia, sau khi Đức Giêsu cầu nguyện, thì một trong số các môn đệ đến xin người dạy cho cách cầu nguyện, và Đức Giêsu đã dạy họ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Trong Kinh Lạy Cha có mấy phần, hay nói cách khác, có mấy ý cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha? Thưa Kinh Lạy Cha có 7 lời cầu xin cùng Thiên Chúa Cha, 3 lời nguyện xin đầu hướng về Thiên Chúa Cha liên quan đến cung cách chúng ta phụng sự Ngài, 4 ý nguyện sau trình bày lên Chúa Cha trên trời những ước nguyện căn bản của nhân loại. Vì vậy, đây là một mẫu cầu nguyện rất trung dung về tâm tình và ý hướng. Lời kinh này không chỉ có những lời chúc tụng, tạ ơn, nhưng còn có cả những lời cầu xin cho các nhu cầu vật chất cũng như thiêng liêng của nhân loại. Thánh Cipriano đã nói, anh em rất thân mến, hãy cầu nguyện như Chúa chúng ta đã dạy. Kinh nguyện của chúng ta trở nên thân quen và sâu sắc khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa bằng những lời của người. Chúng ta làm vang lên bên tai Thiên Chúa lời kinh nguyện của Đức Giêsu, ước mong Cha trên trời nhận ra những lời lẽ của Chúa Con khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang được Thiên Chúa đoái nhìn khi cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Vậy, kinh lạy cha có địa vị nào trong các lời cầu nguyện? Vì là lời kinh của Chúa, nên kinh lạy cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất. Nói theo cách của giáo phụ Tertulliano thì, kinh lạy cha là bản tóm tắt toàn bộ tin mừng. Kinh lạy cha chính là con đường dẫn chúng ta đi trực tiếp vào trái tim của Chúa Cha trên trời. Đó chính là lý do, ngay sau khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta cũng được trao cho kinh này cùng với ngọn nến sáng và tấm áo trắng. Ngay từ thời giáo hội sơ khai, các Kitô hữu đã có thói quen đọc kinh này 3 lần một ngày. Cũng rất hữu ích khi phần đông các tín hữu Việt Nam có thói quen đọc kinh này trước khi ăn cơm, tính ra thì cũng được ít là 3 lần một ngày. Chỉ mong sao chúng ta không đọc lời kinh của Chúa một cách máy móc, nhưng với tâm tình biết ơn, hiểu rõ trong lời kinh này có 3 lời nguyện đầu hướng về Chúa Cha trên trời và 4 ý nguyện sau cầu xin cho nhu cầu thiêng liêng cũng như vật chất của chính mình, trong đó có việc cầu xin cho có của ăn hàng ngày. Thánh Cipriano nói rằng, khi cầu nguyện bằng kinh lạy cha, anh em phải có lòng tôn kính, đừng cầu nguyện ào ào như gió, giọng này lộn giọng kia, vì Thiên Chúa nghe tiếng lòng chứ không nghe giọng nói. Khi đọc kinh lạy cha, lời đầu tiên chúng ta đọc là, lạy cha chúng con ở trên trời. Vậy, dựa vào đâu mà chúng ta dám tin tưởng gọi Thiên Chúa là cha? Thưa, chúng ta dám mạnh dạn gọi Thiên Chúa là cha, vì Đức Giê-xu là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người như chúng ta, người đã sống gần gũi với chúng ta và mời gọi chúng ta liên kết với người. Khi hiệp nhất với người, là đấng ở trong lòng Chúa Cha, chúng ta là anh em với người. Vì vậy chúng ta có thể kêu lên với Thiên Chúa Cha rằng, lạy cha. Quả vậy, Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Roma, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em lãnh nhận được, không phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba, cha ơi. Việc đọc cha chúng con có thể làm cho Kitô hữu có tâm trạng như thế nào với Thiên Chúa? Việc đọc cha chúng con cho phép chúng ta khám phá ra niềm vui rằng chúng ta đều là con của một Chúa Cha duy nhất, và vì thế cùng sống với nhau như anh chị em. Người Kitô hữu không gọi Thiên Chúa là cha của con, nhưng là cha của chúng con, ngay cả khi họ đọc một mình. Vì họ ý thức rằng dù ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn đều là con cái của cùng một cha trên trời. Vì vậy, nói như Thánh Augustino, dù chúng ta là vua hay là kẻ ăn mày, là đầy tớ hay ông chủ nhà, tất cả chúng ta đều là anh chị em, con của cùng một cha. Đó là điều vinh dự cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu tổng quát về kinh lạy cha, về nguồn gốc, tầm quan trọng của lời kinh này, và về những ý nguyện hay tâm tình của lời kinh Chúa dạy. Đây là lời kinh tuyệt vời vì được chính Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ, là lời cầu nguyện đưa con người đi vào mối thân tình mật thiết với Thiên Chúa là cha đấng sáng tạo nên vũ trụ. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ lưỡng hơn từng ý nguyện của lời kinh trọng đại này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Lòng biết ơn thông truyền hy vọng và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 30 tháng 12 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2020 của Đức Thánh Cha. Như thường lệ, tại Thư viện, ngoài Đức Thánh Cha chỉ có 10 linh mục và một vài nhân viên thu hình. Mở đầu, mọi người đã nghe đọc đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Thessalonica. Anh em thân mến, hãy luôn vui mừng, cầu nguyện liên lỉ. Trong mọi sự, anh em hãy cảm tạ. Thật vậy, đó là thánh ý Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô đối với anh em. Anh em đừng dập tắt thánh linh. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục là bài giáo lý về sự cầu nguyện. Bài thứ 20 ngài trình bày trong buổi tiếp kiến có tựa đề là Kinh nguyện tạ ơn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn dừng lại về kinh nguyện tạ ơn, và tôi đi từ giai thoại được Thánh Sử Luca thuật lại. Trong khi Chúa Giêsu đi đường, có 10 người phong cùi đến gặp người và khẩn xin: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Chúng ta biết rằng, đối với những người bận phong cùi, ngoài đau khổ thể lý, họ còn bị gạt ra ngoài đời sống xã hội và tôn giáo. Chúa Giêsu không tránh né gặp gỡ họ. Nhiều khi, người vượt quá những giới hạn do lề luật ấn định và đụng chạm đến bệnh nhân, ôm lấy họ, chữa lành họ. Trong trường hợp này, không có tiếp xúc với họ. Đứng xa, Chúa Giêsu mời gọi họ hãy trình diện với các tư tế, là những người theo luật được ủy thác nhiệm vụ chứng thực sự lành bệnh xảy ra. Chúa Giêsu không nói gì thêm, người lắng nghe lời cầu xin của họ, tiếng kêu cầu lòng thương xót của họ và gửi họ ngay tới các tư tế. 10 người ấy tin tưởng, đi ngay và trong khi họ đi thì họ được lành bệnh tất cả 10 người. Vì vậy, các tư tế có thể chứng thực sự lành bệnh của họ và nhận họ trở lại đời sống bình thường. Nhưng đến đây là điểm quan trọng. Trong nhóm ấy, chỉ có một người, trước khi đi gặp các tư tế, đã trở lại cảm tạ Chúa Giêsu và chúc tụng Thiên Chúa vì ơn phúc đã nhận được. Và Chúa Giêsu nhận xét rằng, người ấy là một người xứ Samaria, một người lạc giáo đối với người Do Thái bấy giờ. Chúa Giêsu bình luận: Không có người nào trở lại để tôn vinh Thiên Chúa ngoài người ngoại này sao? Có thể nói, trình thuật này phân chia thế giới thành hai, những người không cảm ơn và những người cảm ơn, người coi mọi sự là đương nhiên và những người đón nhận tất cả như hồng ân, như ân phúc. Sách giáo lý dạy rằng, mỗi biến cố và mỗi nhu cầu đều có thể trở thành lý do để cảm tạ. Kinh nguyện tạ ơn luôn bắt đầu từ đây, từ sự nhận biết mình được ơn phúc trước đó. Chúng ta đã được nghĩ đến trước khi chúng ta học suy nghĩ. Chúng ta đã được yêu mến trước khi chúng ta học yêu. Chúng ta đã được mong muốn trước khi trong tâm hồn chúng ta nảy sinh một ước muốn. Nếu chúng ta nhìn cuộc sống như thế, thì lời cảm ơn trở thành một động lực hướng dẫn những ngày đời của chúng ta. Đối với các Kitô hữu chúng ta, cảm tạ là danh xưng được dùng để đặt cho bí tích trọng yếu nhất, đó là Eucharistia, thánh lễ hay lễ tạ ơn. Thực vậy, từ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn. Các tín hữu Kitô cũng như tất cả các tín hữu chúc tụng Thiên Chúa vì hồng ân sự sống. Sống trước tiên là đã lãnh nhận, Tất cả chúng ta sinh ra vì có người đã mong muốn sự sống cho chúng ta, và đó là điều đầu tiên trong loạt dài những món nợ mà chúng ta mắc phải trong khi sống, những món nợ biết ơn. Trong cuộc sống, hơn một người đã nhìn chúng ta với đôi mắt tinh tuyền và nhìn không. Nhiều khi đó là những nhà giáo dục, các giáo lý viên, những người đã chu toàn vai trò vượt quá mức độ nghĩa vụ của họ đòi hỏi. Và họ đã làm nảy sinh trong chúng ta lòng biết ơn. Cả tình bạn cũng là một hồng ân, một món quà mà chúng ta luôn biết ơn. Lời cảm ơn này mà Kitô hữu chia sẻ với tất cả mọi người được mở rộng trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Các sách tin mừng làm chứng rằng khi Chúa Giêsu đi qua nơi nào, người thường khơi lên niềm vui và chúc tụng Thiên Chúa nơi những ai gặp người. Các trình thuật Giáng sinh có nói đến nhiều người cầu nguyện với tâm hồn mở rộng vì Chúa cứu thế ngự đến. Và cả chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào niềm hân hoan vô biên ấy. Giải thoại 10 người phong cùi được chữa lành cũng gợi ý như thế. Dĩ nhiên, tất cả đều vui mừng vì được phục hồi sức khỏe. Nhờ đó, họ có thể ra khỏi tình trạng cách ly vô tận, loại trừ họ ra khỏi cộng đoàn. Nhưng trong số họ, có một người được niềm vui thêm vào niềm vui. Ngoài sự lành bệnh, người ấy còn vui mừng vì cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Không những người ấy được giải thoát khỏi sự ác, nhưng giờ đây còn chắc chắn mình được yêu mến. Đó là khám phá tình yêu như sức mạnh nâng đỡ thế giới. Thi hào Dante đã nói, tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao. Chúng ta không còn là những người lang thang đi đây đi đó. Chúng ta có một nhà, chúng ta ở trong Chúa Kitô, và từ nơi ở ấy, chúng ta chiêm ngưỡng tất cả thế giới, và thế giới dường như đẹp đẽ vô biên. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì vậy, hỡi anh chị em, chúng ta hãy cố gắng luôn ở trong niềm vui gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy vun trồng niềm vui. Trái lại, ma quỷ sau khi đánh lừa chúng ta, nó để chúng ta luôn ở trong sầu muộn và cô đơn. Nếu chúng ta ở trong Chúa Kitô, thì không tội lỗi nào, không đe dọa nào, có thể cấm cản chúng ta tiếp tục hành trình trong vui tươi, cùng với bao nhiêu bạn đồng hành. Nhất là, chúng ta không lơ là việc cảm ơn. Nếu chúng ta là những người mang ơn, thì cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Dù chỉ là một chút, nhưng điều ấy cũng đủ để thông truyền cho nó một chút hy vọng. Tất cả đều nối kết và liên hệ, và mỗi người có thể thi hành phần của mình tại nơi họ đang ở. Con đường hạnh phúc là con đường mà Thánh Phaolô đã mô tả vào cuối một trong các thư của Ngài. Anh chị em hãy cầu nguyện không ngừng, trong mọi sự hãy cảm tạ. Thật vậy, đó là thánh ý Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô đối với anh chị em. Anh chị em đừng dập tắt thánh linh. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Với các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta đã kết thúc một năm. Chúng ta không phải chỉ đo lường nó qua những đau khổ, khó khăn, những giới hạn vì đại dịch. Chúng ta hãy nhận thức những điều thiện đã lãnh nhận mỗi ngày, cũng như sự gần gũi và lòng tử tế của con người, tình yêu thương của những người thân yêu và lòng tốt của những người quanh chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì mọi ân phúc đã lãnh nhận và hãy nhìn về tương lai với lòng tín thác và hy vọng, phó thác nơi sự truyền cầu của Thánh Giuse, bổn mẹ của năm mới. Ước gì năm mới sẽ là một năm hạnh phúc và đầy ơn lành của Chúa đối với mỗi người và gia đình anh chị em. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất ở Cộng hòa Croatia, và Ngài cũng cầu chúc tất cả mọi người một năm mới thanh thản và phong phú, được mọi điều tốt lành. Trong xã hội ngày nay, anh chị em hãy trở thành những người loan báo tin mừng mà các thiên thần mang đến bề làm. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy sống năm mới như một hậu ân quý giá, dẫn thần xây dựng cuộc sống của anh chị em dưới ánh sáng chân lý mà ngôi lời nhập thể đã đến để mang xuống trái đất. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimitte debita nostra, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et quam nunc et usque in saeculo.
Praeterem nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sau một trận động đất dữ dội xảy ra vào nhiều năm trước, mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện và bức ảnh rất cảm động về một người mẹ đã cho trần nhà đổ sập trên lưng mình để dùng cả thân mình che chở cho đứa con mới vài tháng tuổi. Người ta kể lại rằng, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận đống đổ nát của ngôi nhà, họ thấy thi thể của một người phụ nữ qua các vết đứt. Tư thế của cô tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước và hai tay như đang đỡ lấy một vật gì đó. Cả ngôi nhà đổ sập trên lưng và đầu cô. Người đội trưởng của đội cứu hộ đã cố gắng đưa tay qua một khe hẹp để với tới cơ thể nạn nhân và nhận thấy cô đã chết cứng. Anh định cùng đồng đội rời đi để tiếp tục cuộc tìm kiếm và cứu hộ những người ở tòa nhà bị đổ sập bên cạnh. Nhưng nhớ lại tư thế kỳ lạ của người phụ nữ ấy khi chết, anh cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng mình. Anh liền quay trở lại bên xác người phụ nữ và quỳ xuống, luồn tay qua khe hẹp của đống gạch để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bất chợt, anh chạm vào một cơ thể bé bỏng vẫn còn hơi ấm. Anh thảng thốt hét to, một đứa bé, có một đứa bé ở đây này. Các thành viên trong đội cứu hộ lập tức quay lại và cùng nhau cẩn thận dỡ bỏ lớp đất đá đổ nát bên trên và xung quanh người phụ nữ. Họ kinh ngạc vô cùng khi phát hiện ra bên dưới thi thể của người mẹ, một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc khăn hoa đang nằm ngủ rất bình yên. Thì ra, người phụ nữ đã hy sinh bản thân để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn và đôi tay vẫn che chở cho đứa con bé bỏng của mình. Nhờ vậy, cậu bé đã được sống sót và bình yên trong đôi tay của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, thật cảm động làm sao trước sự hy sinh của người mẹ trong trận động đất ấy. Đôi tay của người mẹ dù nhỏ bé và mong manh dưới sức nặng của những lớp đất đá vẫn có thể đem bình yên cho đứa con thơ. Đâu đó trong đời mình, có lẽ chúng ta cũng cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ đôi tay của mẹ mình khi được mẹ chăm sóc, che chở và yêu thương. Cũng từ những kinh nghiệm và cảm xúc đó mà nhà thơ người Mỹ William Ross Wallace đã sáng tác một bài thơ rất nổi tiếng với tựa đề Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế gian. Trong bài thơ ấy, chúng ta gặp được những vần thơ rất ngọt ngào, ca ngợi sức mạnh nơi đôi tay của người mẹ. Phước lành ban trên tay những người phụ nữ. Người mẹ dẫn con lớn lên cùng cuộc sống giữa thiện và ác, giữa ánh sáng huy hoàng chiếu sáng và tà ác tối tăm cám dỗ. Tất cả các bậc vĩ nhân với danh hiệu cao quý của mọi thời đại đều được nuôi nấng từ tình yêu bao la của mẹ. Vì bàn tay đưa nuôi con trẻ là bàn tay thống trị thế gian. Mùa Giáng sinh, chúng ta chiêm ngưỡng đôi tay của mẹ Maria đang ủ ấp hài nhi Giêsu nơi hang đá rực rỡ đèn sao. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, bé Giêsu được ngủ bình yên. Đôi tay của mẹ đã đem đến sự bình yên cho Giêsu khi cất tiếng khóc chào đời. Trong 30 năm sống ẩn dật dưới mái nhà Nazareth và suốt 3 năm sống sứ vụ công khai rao giảng tin mừng, chúng ta cảm tạ Chúa đã trao tặng mẹ Maria cho chúng ta, để chúng ta cũng được đôi tay của mẹ che chở, giữ gìn trong cuộc đời dương thế này, và dẫn dắt về bờ bến yêu thương, nơi cung lòng của Thiên Chúa. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021. Trong bầu khí tươi mới của ngày đầu năm, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ Mẹ Thiên Chúa với tâm tình hiệp ý cùng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Chúng ta dâng lên Mẹ Maria, người mẹ hiền yêu dấu của chúng ta một năm mới, với nguyện ước được bình an. Xin Mẹ che chở chúng ta là đoàn con của Mẹ và ban bình an cho toàn thế giới. Ước mong rằng năm mới 2021 này sẽ là thời gian mới để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình hy vọng và hòa bình mới của cuộc đời mình trong sự bảo trợ và dìu dắt của Mẹ Maria, Nữ vương ban sự bình an của chúng ta. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Hoàng tử bình an. Xin Mẹ thương đem bình an của Chúa đến cho nhân loại chúng con trên toàn thế giới. Xin Mẹ hãy đưa đôi tay dịu hiền, nhưng đầy sức mạnh, đẩy lui dịch bệnh, xóa bỏ các cuộc chiến tranh trong lòng người và ở khắp mọi nơi trên thế giới, để sự bình an được chan hòa khắp nơi và chúng con được sống bình yên trong hành trình tiến về quê trời với Mẹ. Amen.
bỏng xét thương trong lạnh xa đêm đông mẹ cũng kinh hay cả trần gian tôi thờ thiên chưa vừa tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.